Như sĩ Đà Hoa Ganinja Lama, ngày 22 tháng 5, 2010, 7 giờ tối.
Start with 7 in prayer.
Take on that, you need to go.
So last time that we discussed about how to do placement meditation or single point meditation on Ganden Lagyama, and also we did some meditation here, placement meditation of Ganden Lagyama, inviting Lama Tsongkhapa and meditating and visualizing single pointedly, concentrating on Lama Tsongkhapa. So that is a single pointed meditation on Lama Tsongkhapa, Guru Yoga or Lama Tsongkhapa. And then when we do the analytical meditations on Ganden Lagyama, so that we try to recite slowly, if possible, if you know the tunes in Tibetan, so that it helps one to reflect the meaning. So when you sing, you know, when you chant and sing slowly the tune, so then you can reflect the meaning, each words of meaning of each word, so that that becomes analytical meditation. So analytical meditation, so that you chant with tune slowly and reflect the meaning of each words. So just now, just like demonstrate how in the past that they chant or sing this Ganden Lagyama slowly. Each like in Tibetan there are nine words, you know, each line has 9 words, so that is kind of poetry, so that when it decomposed, so that it has 9 lines. So this is how I just like demonstrate that you slowly chant Ganden Lagye, which is Ganden means Tushita, pure realms, and the 100 goddess. But when you translate into English, so it comes from the bottom, you know, so it's a little bit difficult. But anyway, so that if you are following the Tibetan tunes, so then if you have to know the meaning, you know, in order to reflect the words. Otherwise, I mean, you can, or you in English, there's no tune, you know, in English. So therefore, you can maybe like make some kind of tune, or maybe you can just recite slowly and just reflect the meaning of the word, you know, when you recite, such as you who emanates from the heart of the savior of the 100 devil of joyful realms, or the Tushita, on the peak of cloud, resembling clumps of extremely fresh white curd, the king of Dharma and omniscient Lobsangtapa, with your son, I request you to come to this place. So that is an invitation. So you invoke Lama Tsongkhapa and his two heart disciples from the heart of Maitreya Buddha, who is in the pure land called Tushita. So maybe the best thing is that you have to learn by heart, you know, in order to reflect the meaning. It's easier, you know, just by not just reading, but if you memorize by heart, so then when you're doing meditation, then you can reflect each meaning, you know, when you recite slowly, yeah. So so then Gisela says that, or you can use, Gisela says, the Guru Puja tune, Guru Puja, in Guru Puja, when you chanting, do the chanting of like 7 limb prayers in Guru Puja and the invocation. So that tune, so that if you are familiar with that tune, so then also you can use that tune as well, you know, and then you reflect the meaning. So then,
yes, the Guru Puja, so we use the tool of it?
Tune,
yeah. The verses.
Okay. Not the verses.
The
verses, you use this one,
okay.
But the
tune,
yeah, tune from the Guru Puja, there's 7, yeah, 7 limb offering in Guru Puja, yeah, there's the verses.
Okay.
So, I mean, if you're doing in Tibetan, that is, but in English, so that I think, yeah. I think that it's better you memorize, and then you can reflect while you're reciting slowly, you can meditate and reflect the meaning.
Thì như vậy, tuần trước thầy đã hướng dẫn cho chúng ta về cái phương pháp làm sao để mà tu thiền chỉ, dùng cái pháp tu của 100 đấng hộ Phật cõi Tịnh Độ Đâu Xuất này để mà thiền chỉ. Thì là chúng ta đã cùng với thầy thiền qua một thời gian, là trước tiên là thỉnh ngài Tông Khách Ba, rồi dùng cái hình ảnh của Đức Tông Khách Ba để mà tu cái pháp thiền chỉ. Thì bây giờ thầy nói về cái phần thiền quán cũng cùng cái pháp tu này mà chúng ta có thể dùng nó để thiền quán. Và nếu mà chúng ta muốn quán thì là thầy nói rằng cần phải đọc cái câu tụng này rất là chậm để chúng ta biết cách để mà hát theo cái âm của cái âm hưởng của cái cách tụng kinh Tây Tạng, thì nó sẽ rất là tốt. Mình tụng tới đâu
mình quán cái ý nghĩa tới đó, cứ từng chữ hiểu rõ cái ý nghĩa của nó, thì như vậy là quán. Thì thầy nói rằng là trong Tây Tạng cái câu kệ này cứ mỗi câu là 9 chữ, thành ra nó có một cái cách hát, thì thầy có đã hát qua cho chúng ta nghe đó. Nhưng mà bây giờ nếu mà chúng ta không hiểu được tiếng Tây Tạng thì nó cũng hơi khó. Thành ra tùy quý vị có thể đọc cái câu tiếng Anh hoặc là tiếng Việt. Thì thầy nói rằng là nếu học thuộc lòng thì nó sẽ dễ hơn. Mình cứ từng câu mình đọc và mình cứ hiểu rõ cái ý nghĩa. Thì cái câu đầu tiên 61 là để thỉnh Đức Tâm Khách Ba về. Và thầy nói cũng có thể dùng cái âm tụng kinh của Guru Pucha. Thì trong Guru Pucha tới cái phần mà cúng dường bảy hạnh phổ hiền đó, dùng cái âm thanh của cái bài tụng đó để mà hát cái câu kệ này nó cũng được. Nếu chúng ta biết nó là cái gì thì tùy có thể học đọc theo tiếng Tây Tạng, hiểu rõ cái nghĩa của nó rồi đọc theo tiếng Tây Tạng, hoặc là tiếng Anh hoặc là tiếng Việt, tùy ý.
So Gisela says this tune that Gisela demonstrated, the Ganden Lagyama, is quite difficult. Do you think that you can pick up?
Thầy nói rằng là cái câu hát mà lúc nãy thầy hát, thầy tụng qua cho chúng ta nghe, nó hơi khó nhớ, thì nghe xong rồi có nhớ được không? Thầy hỏi nhớ được
So Gisela says actually the tune is very beautiful, so that but now Gisela's his voice deteriorated, so he can't sing very well. Otherwise Gisela says when you follow the original tunes of singing, then the sound has this kind of quality that moves your heart, and that you kind of like you develop kind of renunciation.
Thầy nói rằng là cái bài hát này nguyên thủy nó rất là hay, nhưng mà vì cái giọng của thầy bây giờ yếu quá rồi hát không được nữa, thành ra nghe nó giống như vậy. Cho nên nhưng mà nguyên cái âm thanh của cái bài hát này khi mình hát lên á, nó tụng nhưng mà tụng theo kiểu Tây Tạng, nó giống như là cái lời hát, thì chính cái âm thanh của cái câu tụng đó nó sẽ làm cho cái tâm mình nó phát sinh những cái cảm xúc và dễ dàng đưa cho mình tới được với cái tâm buông xả. Do you have phonetic?
Yeah.
Do you have the phonetic of Tibetan?
Yes.
And like,
yes, yeah. We do.
Maybe you can follow Gisela. Then the chanting is either the Malu Sanjay Kunji Dengi Jess, Chibare, Malu Sanjay, Chibare, the Kara, on the day Malu Chandi to the Malu Sanjay, Chibare, 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 Chibare,
Yeah,
Lama
Guru Puja at the beginning, so then you can use the same one.
You need to give 9 to 10, so you can use the same thing.
So this tune you can use for like whole Lamachava puja, you know, like this tune. When you do Guru Puja, there's a seven limb press, yeah, so that that tune, yeah, you follow. Yeah, because Lamachava, that the offering part, so some like you stop and you go up and down, this tune, yeah. When you do the offering part, so this up and down, little bit up, and so similar. Then in the confession, so like in the Guru Puja, there's a confession part where you chant the long one. So that he has saw that you use this one. That is same. Then rejoicing and requesting the turn of and dedication, so same tune. So from the confession down to dedication is same as Guru Puja, same tune.
So we have two tunes, isn't it?
Yeah.
One from the beginning.
Yeah.
Thì chúng ta dùng cái âm cái âm thanh của bài tụng ở bên cúng dường đạo sư đó, thì áp dụng dùng cái âm thanh đó để mà hát những cái câu kệ ở đây. Thì câu 1, 2 và 3, 1, 2, 3, 4, 1 up to 4, the same tune.
1, 2, 3, 4.
Từ câu 1 cho tới câu 4 là hát cái câu nhanh của 7 cái hạnh phổ hiền bên cúng dường đạo sư đó. Thì mình chỉ lấy cái âm thanh đó để mình hát cái câu kệ ở đây. Và sau đó tới câu 5 cho tới cuối cùng là câu số 8 thì mình hát cái câu kệ chậm. Hồi nãy thầy có hát cho mình nghe đó, thì hai cái âm, hai cái bài, hai cái cách hát khác nhau. Một phần là để cho bốn câu đầu, một phần để cho bốn cái câu sau, bốn câu kệ sau.
Loss. So you follow that same tune as Guru Puja, the seven limb prayers, so that like prostration, I think a little bit different. Yeah, before we chant a little bit different. Now I think prostration a little bit different. Yeah, in before we chant and Lama Choba, that's a little bit different over the prostration. Yeah, Kanji Thuja Dewa Chimbo is a little bit different. And then
thanks for the tune.
Tune. Yeah, you follow that Lama Choba's, whatever tune that you use for Lama Choba prostration, and then offering and there's three tunes. So one is invocation, invocation or invitation, and then prostration as one tune, and offering a little bit different. And then from confession to after dedication, one tune in Guru Puja. So you use
so
the
that's
same.
Four. Có tất cả bốn cái cách hát lần, bốn cái âm, bốn cái bài hát lần. Câu thứ nhất thỉnh Lama Tông Khách Ba là một bài, tiếp theo là cái câu thứ hai tức là đảnh lễ là một bài, rồi câu thứ ba là cúng dường là sẽ nó sẽ khác hơn một chút, câu thứ tư là tùy hỷ công đức nó sẽ khác hơn một chút. Câu số tư số bốn là cúng so first invocation, cái thứ nhất là thỉnh Phật, cái thứ hai là cúng
Đảnh lễ hả? Frustration. Không, 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 nhưng mà nói lộn, thành ra phải nói lại. Cái câu thứ hai là thỉnh Phật trụ, thỉnh Đức Lama Tông Cách Ba trụ thế. Câu thứ ba là đảnh lễ. Câu thứ tư là cúng dường. Đó thì bốn câu này đó là cái thứ nhất hơi khác một chút. Câu 1, câu số 2 và câu số 3 khi mà tới cái phần đảnh lễ là cái âm thanh nó sẽ khác một chút. Tới phần cúng dường nó khác một chút. Rồi từ câu... I got this up.
Yes.
So from the 4 to the 8. Is the same or from the 5 to the 8?
Confession, rejoicing, turning the wheel of Dharma.
From the confession, isn't it?
Yeah.
From confession. Thì từ câu 6 năm đó, từ câu 6 năm tức là sám hối cho tới câu chót đó là 6-8 đó là hồi hướng. Thì từ sám hối cho tới hồi hướng là cùng một bài, cái hát cái bài chậm. Còn bốn cái câu đầu á, thì là có ba cái âm thanh khác nhau. Thứ nhất á, là thỉnh Phật là nó hơi khác, thỉnh Phật trụ thế nó khác. Và khi mà đảnh lễ thì nó hơi khác một chút và cúng dường nó hơi khác một chút.
Okay.
So Gisela recommend maybe first you like from the beginning so that you recite in English slowly and then you try to chant that same verses like in Tibetan, like for someone that one you who emanate from the heart of severe of hundreds devas of joyful realms on the peak of cloud resembling clumps of extremely fresh white curd, the king of Dharma, omniscient Lobsang Thakpa, with your son, I request you to come to this place so that you recite in English, so then you know that what you are chanting in Tibetan, so then you can chant in Tibetan.
Vietnamese, if they don't understand English,
mm-hmm.
you know,
yeah.
Yeah. Thì như vậy, thầy nói rằng là tốt hơn hết là chúng ta tụng cái câu tụng bằng cái ngôn ngữ nào mình hiểu đó, nếu đọc tiếng Anh. Hoặc Hồng Như có hỏi lại đó, nếu mà đọc tiếng Việt hiểu hơn thì đọc tiếng Việt, đọc tiếng Anh hiểu hơn thì mình đọc tiếng Anh để cho biết là mình đang đọc cái gì. Và rồi sau đó mình hát cái câu đó bằng tiếng Tây Tạng. Nhớ lại cái ý nghĩa khi mình tụng cái câu bằng tiếng Tây Tạng. Tức là cứ theo đúng cái âm thanh của cái bài hát khi mà mình tụng cúng dường đạo sư mà dân bảy hạnh phổ hiền đó, thì cái hát như thế nào ở bên cúng dường đạo sư thì ở đây cái âm thanh nó sẽ giống như vậy.
Independent.
So then after invocation or invitations, like you recite that from the heart of Maitreya Buddha, from this pure land, Tushita pure lands in the clouds, so that you invite Lama Tsongkhapa with his two sons, Kedruja and Gyaltsen Ches, so that in front of you, I request you to come to here. Then next is requesting them to have a long life or not to pass into Parinirvana, so that Parinirvana. So then where you reside, in the sky before me on the lion throne, so on top of lion throne there's lotus, and on top of lotus there's a moon disc or the moon cushions, and where sits Lama Tsongkhapa, and it's right and left there's two his heart disciple, and Lama Tsongkhapa is smiling at you. And then, supreme pearl of merit of my mind devotions, I beg you to abide for 100 yuans to increase the teaching. So then, that is the requesting Lama Tsongkhapa not to pass into Parinirvana, to have a stable life. So then, at that time, so maybe imagine, after reading the sutta, imagine that you are making strong supplication, you know, to have a long life. So initially, maybe you can just do like a glance meditation. So glance meditation, yeah.
Thì như vậy thầy đọc cùng với chúng ta đọc hai cái phần câu 1 và câu 2. Thì câu thứ nhất là để thỉnh Đức Tông Khách Ba. Thì nếu chúng ta đọc theo cái câu tiếng Việt thì nói rằng là trên cụm mây sáng chiếu mưa, tự đồn sữa trắng tươi xanh mát, hiện từ tim đứng phát diệu đứng đầu, chư hộ Phật cõi đâu xuất tịnh độ. Thì ở đây là cảnh của đâu xuất tịnh độ, thì chúng ta từ đó mà chúng ta thỉnh ngài Đấng Pháp Vương Toàn Giác Lojan Trapa, tức là Đức Tông Khách Ba cùng hai bậc trưởng tử, thỉnh các vị Giá Lâm đạo tràng. Và tiếp theo, khi mà chúng ta thỉnh ngài Tông Khách Ba về rồi, thì cùng hai bậc trưởng tử về rồi, thì chúng ta sẽ đối trước chư vị để mà thỉnh chư vị sống đời lâu dài, trụ cõi thế, không có sớm nhập cõi niết bàn. Thì đó là cái ý nghĩa của cái câu thứ hai. Thì khi mà chúng ta đọc từng câu và để hiểu cái ý nghĩa như vậy, thì đây gọi là cái pháp quán, những cái điểm tóm lược của cái bài pháp này, quán theo cái ý nghĩa của cái câu văn.
So each words that you recite, so just have a, like a mental picture, vision, like a vision, yeah, mental picture.
Khi mà chúng ta đọc và hiểu cái ý nghĩa như vậy, thì có cái hình ảnh gì thì trong đầu, trong tâm của chúng ta hiện lên cái hình ảnh đó theo đúng như cái lời lời kinh nói.
So next is prostration, so that when you recite that it's prostration, so that you can fold your hand in the mudra of prostration mudra, and then you recite your holy mind is understanding the full extent of object to be known, so which means you have the mind that which understand or realize all the phenomena. And second, your eloquent speech is the ornaments of the fortunate ones. And third, your holy body is glowing and glorious with fame. To you, who is meaningful to see, hear, and remember, I prostrate with my body, speech, and mind, so that you can think like that. So, and then you do the prostration.
Thì tiếp theo đó là cái câu kệ nói về cái hạnh đảnh lễ Đức Tông Khách Ba. Thì khi mà chúng ta đọc cái câu kệ này, chúng ta chắp tay, vừa chắp tay và vừa đọc. Ý nghĩa của cái câu này nó là tâm thầy bao trùm tất cả những gì có thể biết được, lời thầy khéo léo minh giải kinh luận là trang sức quý dành cho đôi tai của kẻ thiện duyên, thân thầy đẹp ngời, hồng danh rạng tỏa. Con kính xin kính lạy thầy đấng rất xứng đáng cho chúng con nhìn, nghe và niệm tưởng. Thì khi chúng ta đọc như vậy, vừa đọc vừa chắp tay.
Hmm.
So next is the prostration, so limb, so that which you can summarize that you are calling out or claiming all the quality of body, speech, mind, quality of body, speech, mind of Lama Tsongkhapa, and to that you prostrate, to summarize. And next is offering. So beautiful drinking waters and various arranged flowers, fragrant incense, light, scented water, and so forth, so that food and fruits and music offering, so you can visualize. And actually performed, which means that if you have arranged on the altar, so that is actually performed, and mentally transformed, so that you imagine you have all this beautiful drinking water, beautiful different types of flowers, beautiful different types of the incense that have a nice fragrance, smell, and beautiful light offerings, candlelight, whatever light, and beautiful perfumes, and beautiful food offerings, different food offerings, fruits, and different music, so that you can visualize you create by your mind. And then transform clouds, oceans of clouds of offering, I offer to you the supreme field of merit. So then, so you imagine, so if you have arranged offering, and as on top of that, so then mentally try to transforming all these offerings. So when you are reciting each word, so then try to visualize that offering, mentally try to have a picture of that offerings that you're reciting. So here the important is that after you recite this, I offer to you the supreme field of merit to Lama Tsongkhapa. So imagine out of compassion that he accepts your offering and he's very pleased, So then it serves the purpose of your offering, when someone is pleased with your offering, accept and please. And also it becomes a practice of generosity or giving. So actually, Gisela is saying that actually arrange offering, like on the altar, that is the actually perform or actually arrange offerings of these things.
Thì như vậy đây tiếp chúng ta đọc về cái phần đảnh lễ. Thì khi mà chúng ta nói cho tóm lại thì cái câu tụng để mà đảnh lễ Lama Tsongkhapa đó là chúng ta nhắc lại tất cả những cái thiện đức, một cách tóm gọn lại tất cả những cái thiện đức của Lama Tsongkhapa và đối trước những cái thiện đức như vậy và chúng ta đảnh lễ. Đó là cái câu số 3, là cái câu đảnh lễ Phật. Tiếp theo là câu số 4. là để cái phẩm cúng dường, thì ở đây chúng ta đọc biển mây cúng dường hiện trong quán tưởng hay thật bày ra, nước hoa hương đốt đèn đuốc nước hương chúng con cúng dường ruộng phước tối thượng. Thì ở đây như vậy chúng ta có hai cái loại phẩm cúng dường. Thứ nhất là cái phẩm thật sự, thật bày ra. Thật sự bày ra đó là tất cả những cái phẩm vật cúng dường mà chúng ta bày biện ở trên bàn thờ. Như thầy nói rằng là giống như những cái đồ mà chúng ta đặt trên bàn thờ, hoa, đèn, hương, vân vân, để mà cúng dường, thì đó là được gọi là những cái phẩm thật sự bày ra. Ngoài ra còn có những cái phẩm hiện trong quán tưởng. Chúng ta dùng cái sự tưởng tượng của mình, lấy cái tâm của mình để cho hiện ra những cái phẩm cúng dường thật là tốt đẹp, thật là phẩm lượng, thật là tốt, thật là nhiều để mà cúng dường lên. Thì khi mà chúng ta làm như vậy, chúng ta cần phải quán cái hình ảnh của tất cả những cái phẩm cúng dường trong tâm của mình cho thật là rõ ràng. Và cúng dường lên cho Đức Tông Khách Ba thì chúng ta phải tưởng tượng là Đức Tông Khách Ba cảm thấy rất là hoan hỷ và tiếp nhận cái phẩm cúng dường của mình dâng lên.
So next is confession, the fourth limb, so that which reads, whatever non-virtues of body, speech, and mind, and especially the action opposite to three vows that I have created from the beginningless time, from the bottom of my heart I regret and fervently confess them all individually. So here try to recall all the negative actions, you know, like because our life has no beginning, so since beginningless lifetimes, so we have accumulated lots of negative karma, non-virtuous actions. So whenever that we accumulate non-virtuous actions, is out of our body or physically or verbally, out of speech or mentally, so that these three doors that we accumulate a different type of negative karma from the beginningless lifetime. And particularly so that whatever negative actions that we have accumulated through breaking the pratimokkha vows, and the bodhisattva vows and the tantric vows, so that whatever negative karma that one has accumulated, so then from the bottom of one's heart, so that one regret and confess them individually, so that that's the confession limb.
Tiếp theo là cái câu kệ nói về sự sám hối, thì đó là câu kệ số 65. Chúng ta đọc rằng biết bao tội lỗi do thân miệng ý mà phát sinh ra, tích tụ kể từ vô lượng đời kiếp, nhất là phá phạm ba loại giới hạnh, nay chúng con nguyện phát lộ tất cả, từ tận đáy lòng thành tâm sám hối. Thì như vậy vì chúng ta đã tái sinh từ vô lượng vô thủy, chúng ta đã từng sống từ vô lượng đời kiếp rồi, cho nên khi mà chúng ta làm cái hạnh sám hối thì chúng ta không phải sám hối nghiệp chướng của một đời, mà sám hối tất cả những cái ác nghiệp ác chướng mà chúng ta đã tích tụ từ vô lượng đời kiếp. Và khi sám hối như vậy thì sám hối tất cả những cái ác nghiệp mà chúng ta dùng thân, khẩu và ý để mà tạo tác, thì tất cả mọi thứ chúng ta đều sám hối tất cả, đặc biệt là cho những cái sự phá phạm giới hạnh. Thì ở đây nói rằng là ba loại giới hạnh, thì ba loại giới hạnh ở đây là ứng vào với cái sự phá giới biệt giải thoát, giới Bồ Tát và giới Kim Cang. thì tất cả chúng ta cùng sám hối tất cả những cái ác nghiệp ác chướng mà chúng ta đã phạm.
So that from the bottom of my heart I regret and confess them individually, so that the among the four opponent power, when you purify the negative karma, so that in order to purify completely, you need to have these four opponent power, complete four opponent. One is the regret. The most important factor is the regret, sense of regret that whatever negative karma that one has accumulated. So if one is able to remember or recall them, so then you can think about that negative karma that one has done. And there are many which we cannot remember, but you can also think that Buddhas have seen them or they can remember. And then try to, after recalling that negative karma that one has done, then try to generate sense of regret towards that negative karma, negative actions that one has accumulated. And then when one, when we develop this sense of regret towards negative actions that we have done, so then it's the most important factor to purify our negative karma. So that so just having regret towards negative karma that we've accumulated has some power to purify that negative karma. And in terms of virtuous actions, so that we cannot we should not regret, so then it becomes negative karma. And if you regret towards positive actions that one has done, instead of regretting, so that one should rejoice whatever positive action that one has accumulated.
Thì như vậy, khi mà chúng ta đọc trong cái câu sám hối, nói rằng từ tận đáy lòng thành tâm sám hối, thì ở đây cần phải nhắc lại là một trong bốn cái năng lực, một trong bốn cái năng lực sám hối đó là cái năng lực của sự hối cải, sự hối lỗi, hối hận do những cái ác nghiệp mà mình đã làm. Cần phải nhớ lại tất cả những ác nghiệp mà mình đã phạm để phát một cái tâm hối hận là mình đã làm những cái điều này. Thì thầy nói rằng là những cái ác nghiệp mà mình đã phạm thì có rất nhiều cái nghiệp mình không thể nhớ được, nhưng mà cứ nghĩ rằng là Đức Phật biết tất cả những cái việc mình đã làm, cho dù chính bản thân của mình không còn nhớ cũng khởi cái lòng hối hận là đã phạm phải trong các đời quá khứ. Thì như vậy đây là một cái yếu tố rất là quan trọng, có thể giúp cho chúng ta thanh tịnh được những cái nghiệp chướng mà mình đã gieo. Thầy nói thêm rằng là chúng ta đừng có bao giờ hối hận cho những cái việc tốt mà mình đã làm. Tại vì khi mà hối hận cho việc tốt đã làm thì chính cái sự hối hận đó nó sẽ trở thành cái ác nghiệp, một cái ác nghiệp. Khi làm việc tốt mà hối hận thì đó là ác nghiệp. Thì cho nên đối với những cái việc tốt mà mình đã làm thì không nên hối hận mà nên khởi cái tâm tùy hỷ.
Shabbat. Yes. So next is the practice of rejoicing. So which reads, in the time of five degenerations, you strove for many listenings and realizations and made meaningful the perfect human rebirth by denouncing the worldly concern. In the Savior's extensive deeds, I rejoice sincerely from the depth of my heart. So here, particularly that one rejoices in the all the good things that have done by Lama Tsongkhapa. So that in the time of the five degenerations or degenerations, which the time is not so good, so not like a fortune yuan or era, but rather it's a degenerate time where everything is very difficult. So saying that it's very difficult to find, very rare to find like you, Lama Tsongkhapa, who have make lots of effort to study and listen to the dharmas, and you have done lots of extensive study and listening on the dharmas, and also that you have go lots of hardship in order to for the practice, dharma practice, and through that you have gained lots of realizations. And you who have abandoned these eight worldly concerns and you make your life meaningful, you make your life meaningful. And then in the Savior's exchange, indeed, I rejoice sincerely from the depth of my heart. So all this, by recalling all the good quality of Lama Tsongkhapa, so that his extensive study, his practice, how he has cultivated love and compassion, bodhicitta, bodhicittas, and then gradually trained in tantric tantric practice, and finally he achieved Buddhahood, so he became Buddha, enlightened being. So in you that all your deeds we rejoice. So it is said that the practice of rejoice is very simple, and also that one accumulates great store of merit. So therefore, there's a quotation which says that if you want to accumulate a great amount of merit with slightest effort, so then practice rejoicing. So there's a practice rejoicing. So. And it is said that if you practice rejoice, and the person that the other person who has accumulated virtues or engaged in Buddhist practice, if that person have the same realization as yourself, then it says that you accumulate this same amount of merit of that person who is actually performing that positive actions. And if that person has less realization than you, then you achieve more merit, you know, amount of merit than that person. And if you rejoice in the virtues of like Buddhas and Bodhisattvas, or someone who has higher realization than you, then you accumulate some part, like some amount of that parts of the merit. So then when we talk about rejoicing over the virtues of other practitioners, or other sentient beings, so that can be divided into five. Like you rejoice, we rejoice in the virtues of ordinary sentient beings. We rejoice in the virtues of the practitioner of Hariyar or Shravakas, and one can rejoice over the virtues of the practitioner solitary realizers, and one can rejoice over the practice of virtuous actions of Bodhisattvas, and one can rejoice over the virtues of Buddhas. So that five different types of beings that we can that summarize into this part, so that one can rejoice.
Tiếp theo là hạnh tùy hỷ. Chúng ta đọc rằng nhờ gắng đạt trí thông tuệ vượt bậc trong thời kỳ giáo pháp suy đồi, lìa tám mối bận tâm thế tục, nên mọi kiếp sống của thầy đều tràn đầy ý nghĩa. Từ tận đáy lòng chúng con mừng vui những muôn sống cả thiện hạnh của thầy. Thì như vậy ở đây chúng ta thấy nói về những cái đức tính của đức những cái thiện hạnh của đức Tông Khách Ba, và trong thời kỳ giáo pháp suy đồi, tức có nghĩa là trong cái thời mạt pháp, thì khi mà chúng ta ở trong cái thời mạt pháp sẽ rất là khó tu tập hành trì, mà đức Lama Tông Khách Ba đã trải qua những cái sự nỗ lực cố gắng vượt bậc, đã tu học và đã hành trì rất là miên mật, trải qua rất là nhiều khó khăn để đạt đến được những cái quả thành tựu rất lớn. Thì như vậy chúng ta nhớ về những cái thiện đức thiện hạnh của đức Tông Khách Ba. Ngài đã nỗ lực khổ cực để mà tu tập hành trì, đã đạt những cái quả từ bi, quả bồ đề, và rồi bước vào pháp tu mật công mật tông và thành tựu được quả vị Phật. Thì chúng ta nhớ đến những cái thiện hạnh như vậy của ngài Tông Khách Ba để khởi cái tâm tùy hỷ. Thì cái tâm tùy hỷ này, thầy nói đây là một cái tâm rất là đơn giản và tạo được vô lượng công đức. Có một cái câu nói rằng là nếu như mà chúng ta muốn tu ít mà hưởng nhiều kết quả thì hãy tu cái hạnh tùy hỷ. Thì thầy nói rõ chi tiết hơn, nếu như mà chúng ta tùy hỷ với một người những cái thiện hạnh thiện đức, những cái công phu hành trì của một người mà cái mức độ tu tập của người đó bằng với mức độ tu tập của mình, thì chúng ta sẽ hưởng cùng một cái lượng công đức mà người kia hưởng. Người kia tu cái việc đó được bao nhiêu công đức, chúng ta với một cái niệm tùy hỷ sẽ được bấy nhiêu công đức, nếu như cái người kia với mình cái lượng tu tập mức độ tu tập ngang bằng như nhau. Còn nếu như cái người kia mức độ tu tập kém hơn cái mức của mình, mà mình tùy hỷ với một niệm tùy hỷ, thì người kia được bao nhiêu công đức mình sẽ được nhiều hơn.
nhiều hơn người kia nếu như mà cái sức tu của mình cao hơn người kia. Còn nếu như mà chúng ta tùy hỷ với công đức của những người tu cao hơn mình, ví dụ như là chúng ta tùy hỷ công đức của Phật, của Bồ Tát, những vị tu tập ở một cái mức độ cao hơn mình, thì chúng ta sẽ hưởng được một phần công đức của cái phần lượng công đức mà chư vị ấy có thể tạo ra được. Thì như vậy, với cái hạnh tùy hỷ nó sẽ giúp cho mình đạt được nhiều công đức. Thì thầy nói thêm rằng là khi mà chúng ta nói tùy hỷ như vậy, có 5 cái hạng người mà chúng ta có thể tùy hỷ công đức của họ. Thứ nhất là những người bình thường, những kẻ phàm phu, không có chứng ngộ. Thứ hai là những bậc thanh văn. Thứ ba là những bậc duyên giác. Thứ tư là những bậc Bồ Tát. Và thứ năm là những bậc những vị Phật, là chư Phật. Thì chúng ta có thể tùy hỷ công đức của tất cả 5 loại người như vậy, đầy đủ cả những người thường và những bậc giác ngộ.
So next is requesting return of Wheel of Dharma. So please, holy Jejun Gurus, or Venerable Gurus, from below the cloud of compassion and wisdom in the sky of Dharmakaya, make a rainfall of profound and extensive teachings of whatever is suitable for the year of sentient beings who are object to be subdued. So that here that one use poetic way, so that please all the Venerable Gurus, gurus that so that from the below clouds of compassion and wisdom in the sky of Dharmakaya. So Dharmakaya is the Buddha's omniscient mind, so it's Dharmakaya. So that Dharmakaya in the form of like a sky, you know, embodied like a sky. So then there comes the clouds. clouds of compassion and wisdom. So make rainfalls of profound accent, whatever is suitable for the air of sentient beings who are object to be subdued. So then one is requesting, please teach profound teaching or extensive teaching according to the needs of the disciples, mental predispositions, so whatever is suitable for individual different disciples. So what is extensive teaching, so prompt teaching, so that to that which is most suitable for different individual disciples according to their mental capacity and predispositions in order to subdue their mind.
Tiếp theo là câu số 67, thỉnh chuyển pháp luân. Ở đây chúng ta đọc kính thỉnh đấng đạo sư tôn kính từ những cụm mây sáng từ bi tụ giữa nền trời của pháp thân mát nhã, xin thầy cho Phật pháp quảng thâm thành mưa rơi xuống tắm mát chúng sinh đủ loại căn cơ. Thì ở đây chúng ta chữ Dhammakaya tức là pháp thân đó, thì có một cái bài lúc trước mà dịch cái phần tiếng Việt này dựa theo một cái bài tiếng Anh đó, thì họ có thêm vào một chữ. Bây giờ hồng như coi lại cái bản dịch của thầy Yeshi bên này đó, thì chỉ nói đơn giản là giữa nền trời của pháp thân thôi, thành ra chữ bát nhã có thể mình có thể gạch bỏ đi, còn nếu không thì phải check, phải coi lại coi chính xác cái nghĩa nó có đúng hay không. Thì pháp thân ở đây có nghĩa là cái trí toàn giác của Đức Phật. Thì trí toàn giác của Phật là pháp thân, ở đây hiện ra như là cái nền trời, và giữa cái nền trời của pháp thân đó tụ lại những cái cụm mây sáng từ bi, là những cái cụm cái tâm từ bi nó tụ lại ở giữa cái nền trời của pháp thân. Thì như vậy chúng ta hướng về đấng đạo sư với cái tâm từ bi và ở giữa pháp thân như vậy, để mà thỉnh Phật, thỉnh Đức Tông Khách Ba hãy cho Phật pháp mưa xuống tùy theo cái căn cơ của chúng sinh. Đây là cái câu dùng để thỉnh Phật chuyển pháp luân. So the last is the limb of dedication, practice of dedication. So normally that general sequence of the seven limb practice, so after rejoice comes the limb of requesting to have a stable life or not to pass into parinibbana.
one, but Kandenlayama, the order is a little bit different. Yeah, it comes at the beginning, that requesting to not pass into Parinirvana comes the fourth. So last is the dedication, so which reads, I dedicate whatever virtues I have ever collected from the for the benefit of teachings and of all sentient beings, and in particular for essential teachings of Venerable Lhotshen Thapa to shine forever. So it's very important, so whatever that practice we undertake, or whatever virtues that we have accumulated, to dedicate it, so that when we dedicate it, so then our virtues will be not wasted, not wasted or destroyed by something. So here that it says that whatever virtues that one has accumulated, so that one dedicate it to to benefit the Buddha's teachings, to flourish, and also to benefit all sentient beings, and particularly here that one dedicate one's virtues for the flourish of Lama Tsongkhapa's teachings, so that for the essential teaching of Venerable Lhotshen Thapa to shine forever. So here that one dedicate that particularly to flourish and abide the Lama Tsongkhapa's teaching in the world. So this type of dedications are the best form of dedication. So when you dedicate in order to flourish the Buddha Dharma, and you dedicate it, your merit, in order to become like cause to benefit all sentient beings, or to have happiness for all sentient beings, and also that you dedicate your merit, that which becomes in order to become a cause for you to achieve enlightenment for the welfare of all sentient beings. So this type of dedications are best form of dedications.
Tiếp theo là hạnh phổ hiền cuối cùng là cái hạnh tùy hỷ công đức. Thì thầy nói rằng là bình thường theo cái thứ tự thông thường của bảy hạnh phổ hiền, thì sau cái hạnh tùy hỷ sẽ đến cái hạnh thỉnh vật trụ thế. Nhưng mà ở đây thì thứ tự nó hơi khác một chút. Cái hạnh thỉnh vật trụ thế đi đầu, và sau đó là chúng ta có sáu cái hạnh còn lại. Thì sau cái hạnh thỉnh Phật kiểu pháp luân, bây giờ chúng ta tới cái hạnh cuối cùng là hạnh tùy hỷ công đức. Thì tùy hỷ công đức, ở đây chúng ta đọc rằng nhờ công phu này được bao công đức, nguyện xin hồi hướng về cho chánh pháp cùng mọi chúng sinh, đặc biệt nhất là tinh túy giáo pháp của thầy Lô Giang vĩnh viễn hưng thịnh. Thầy nói hồi hướng là một điều rất là quan trọng. Chúng ta tu tập làm gì có được bao nhiêu công đức thì cần phải nhớ để hồi hướng, để mà giữ cái công đức đó không bị phí uổng, không bị những cái điều khác nó làm cho phá hủy đi. Thì ở đây với cái công đức tu tập này, chúng ta nguyện hồi hướng để cho Phật pháp có thể trường tồn hưng thịnh, để mang lợi ích đến cho khắp cả chúng sinh, và đặc biệt là hồi hướng cho nguồn giáo pháp của Đức Tông Khách Ba được trường tồn hưng thịnh. Thì thầy nói khi mà hồi hướng như vậy thì cái cách hồi hướng này nó là một cái cách hồi hướng tối hảo, là vì khi chúng ta đem cái công đức của mình để mà hồi hướng về cho tất cả chúng sinh, về cho Phật pháp được trường tồn hưng thịnh, thì cái công đức của mình nó sẽ trở thành cái nhân để giúp cho Phật pháp có thể thường trụ lâu dài, và mang cái nguồn hạnh phúc lớn lao đến cho khắp cả chúng sinh trong một thời gian dài. Và đồng thời chúng ta cũng mang cái công đức này để mà gieo cái nhân để cho bản thân của chính mình về sau có thể tu tập thành được quả vị Phật. Thì đây với cái sự hồi hướng như vậy là cái sự hồi hướng rất là toàn hảo.
Zonjung Kanirum.
So the last the limb seven, the limb final limb that which is the limb of dedication, practicing how to dedicate. So as it is said, it's very important at the beginning, the motivation, and at end the dedication. So the dedication is very important factor. So practice at the end of whatever that virtuous action that one has accumulated, even a small minor positive actions or virtuous actions that we accumulated, it's very important to dedicate, thinking that may it becomes cause for my Buddhahood in order to benefit all sentient beings. So then that you dedicate your virtuous or positive potential to complete enlightenment for the welfare of all sentient beings. All sentient beings. So therefore that such a virtue is very extremely powerful, so it will not exhaust or become, it will not disappear until you achieve enlightenment, so that you can enjoy the fruit until you achieve enlightenment. You know, it will never finish the fruit. As it is said in the sutra requested by Lord Mise, the name of, I think it's Bodhisattva, Lord Mise, so that just as a drop of water that is poured put into the water, oceans will never dry up until the oceans dries up. In similar way, the small virtuous actions that you have accumulated and that is dedicated for full enlightenment will never disappear until you achieve full enlightenment, so that that positive potential that you have dedicated for your full enlightenment for the sake of all sentient beings, so that will never disappear, or never disappear, no matter how much that you enjoy the result, still until enlightenment, you know, that, so just, it's like a drop of water that you put in the ocean, so that example, this, a drop of water is a small virtuous actions that you you accumulated, and then put in the ocean is enlightenment, so that you dedicate for your full enlightenment, so that will never exhaust until you become enlightenment. So therefore, it's very important.
Thầy nói chúng ta cần phải học cái cách để mà hồi hướng. Chúng ta cần phải học cái cách hồi hướng, vì cái sự hồi hướng là một điều rất là quan trọng. Thì có hai cái phần, ngoài cái công phu tu tập hành trì chính của mình, có hai cái phần quan trọng. Thứ nhất là cần phải phát nguyện lúc trước khi mà mình bắt đầu tu tập hành trì, Và cuối cùng là sau khi tu tập hành trì xong cần phải biết cách hồi hướng. Thầy nói cái sự hồi hướng cho dù mình chỉ có một chút xíu công đức, một công đức rất là nhỏ nhoi, nhưng mà nếu biết cách hồi hướng về cho quả giác ngộ bồ đề vì lợi ích của tất cả chúng sinh, nếu mình hồi hướng được như vậy thì cái công đức này nó sẽ không mất đi cho đến mãi khi mà mình thành Phật. Trong suốt cái giai đoạn từ khi mình hồi hướng cho tới khi mình thành Phật thì cái công đức đó nó sẽ vẫn tiếp tục mang cái quả đến cho mình, giúp đỡ mình trên cái con đường tu. Thì trong kinh Phật có một câu, có một đoạn nói rằng là cũng giống như là mang cái giọt nước mà thả vào lòng đại dương, thì cho đến khi nào mà cái đại dương cạn hết thì cái giọt nước đó nó mới cạn hết. Thì tương tự như vậy, cho dù chỉ là một cái giọt công đức nhỏ nhoi, nếu mình cho vào, hồi hướng vào nơi cái biển giác ngộ bồ đề, vào nơi cái quả vô thượng bồ đề vì lợi ích của tất cả chúng sinh, thì nhờ cái sự hồi hướng rộng lớn như vậy mà cái công đức này nó sẽ vĩnh viễn không mất đi cho tới mãi khi mà chúng ta thành quả giác ngộ bồ đề. Cho nên bất cứ cái công đức nhỏ nào mình cũng cần phải thận trọng, không có được phí uổng. Bất cứ công đức dù nhỏ đến bao nhiêu vẫn sẽ có thể trở thành cái nhân để đưa mình đến với cái quả vị Phật. Cho nên cần phải học cái cách hồi hướng tất cả mọi công đức của mình về quả vô thượng bồ đề.
Ninja, the one you are, Shinja, Tower,
So the practice of dedication is very important, so that one can dedicate whatever virtuous actions that one has accumulated today, may it become cause for me to achieve enlightenment or Buddhahood in order to benefit all sentient beings. So that becomes the sublime or the supreme dedications, the best form of dedications. So the difference between the prayer and the dedication, when we do pray, when we pray or dedicate, the difference is that if it is a dedication, it is necessarily a prayer. And if it is prayer, it's not necessarily a dedication. So because the difference is that in order to become a dedication, so that you need to have something, some substance or some item to dedicate, like your root virtue or whatever positive actions that you have done or practice, that becomes substance or something to dedicate. But in the case of prayer, you don't need to, you know, like some like a substance, like virtuous action. You can just pray, pray. So no need to have this positive potential or virtuous action. But for the dedication, you need to have some substance or something to be dedicated, such as your root virtues, your practice, whatever. So when you dedicate, so that even a small virtuous action that you've accumulated, that becomes your root virtue. So then you dedicate it to become Buddhahood in order to benefit all sentient beings. So. And then when you dedicate this virtuous actions, so then it will not waste. So it's like you keep in a safe deposit, you know, that virtuous action is safe, in a safe deposit. So it's secure, so that, when you dedicate that due to this merit, may I become Buddha to benefit all sentient beings. So here when you talk about may I, so it does not become like an ego, it's not like grasping itself, but something positive when you say, may I become Buddha in order to benefit all sentient beings. Because when you become Buddha, so then you can help other sentient beings in much effective way, much greater way. So therefore, here that when you say, may I become Buddha, does not become something it's not negative thought, like a grasping at the self or ego, it's not that. that type of dedication is supreme dedication. And as it is said in the engaging in the middle way, so engaging in the middle way by Chandakriti, so that it says that those beings who have very weak compassion, very less compassion, whose mind are very cruel and very short tempered, very easy to get angry, very easy to get angry, so that they can pacify their suffering and achieve Buddhahood by dedicating whatever that merit they have in order to achieve Buddhahood. So which means I left up something. So before that is in the practice or part of the three scopes, three different individual practitioners, so that in the part of small scope, that where you is explained that you accumulate cause to achieve higher rebirth, such as God, humans, and asuras. And in the medium scope, that the path that we practice is to achieve liberation, free from samsara. And the great scope, so that you, is the path, is the practice, is to achieve Buddhahood. But however, so that no matter that, even that you are our practice, virtuous action that we accumulate, even is not included in those path, but just dedicating that a small amount of virtuous action that one accumulated becomes the cause of it becomes the cause of enlightenment. It becomes the cause of through your dedication. When you dedicate it for your enlightenment, so that it becomes the cause of your enlightenment. Therefore, that Chandrakirti in the engaging in the middle way says those beings who are very cruel mind, who are very short tempered, easily get angry. So that their compassion is very weak and very less, so it can also pacify their suffering and achieve Buddhahood so through the power of their dedication.
Thì thầy giảng thêm về cái sự hồi hướng công đức. Thầy nói rằng là cái sự hồi hướng công đức là cái điều vô cùng quan trọng. Chúng ta cần phải, với bất cứ cái công đức nào, đến từ cái công phu tu tập, đến từ cái thiện nghiệp của mình, cũng nên hồi hướng về cho quả vô thượng bồ đề, tức là quả vị Phật, để có thể làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Thì thầy nói cái sự khác biệt giữa cái lời nguyện và cái sự hồi hướng. Khi mà phát nguyện hay là có cái lời lời nguyện, nó khác với hồi hướng ở cái chỗ là một cái lời hồi hướng bắt buộc phải là một lời nguyện. Nhưng mà cái lời nguyện không nhất thiết phải là hồi hướng, là vì khi chúng ta muốn hồi hướng cần phải có một cái sự gì đó để mà hồi hướng. Cần phải có được công đức, cần phải có thiện căn, thiện nghiệp, một cái chất liệu gì đó thì chúng ta mới có thể hồi hướng được. Trong khi đó cái lời nguyện thì chỉ cần phát nguyện, chỉ cần đọc cái lời nguyện mà thôi, không cần có một cái chất liệu gì cả vẫn có thể phát nguyện được. Thì như vậy đó là cái sự khác biệt giữa cái sự cái lời nguyện và cái lời hồi hướng. Hồi hướng là chúng ta cần phải có một cái chất liệu để mà hồi hướng. Thì cho dù là một cái giọt công đức rất là nhỏ nhoi, nếu mà biết cách hồi hướng cho khéo thì vẫn có thể trở thành cái nhân để đưa chúng ta đến với cái quả vị Phật. Thầy nói khi mà chúng ta hồi hướng về cho quả vị Phật vì lợi ích của tất cả chúng sanh, thì nhờ cái sự hồi hướng này mà công đức của chúng ta sẽ không có bị phí uổng đi. Nó sẽ giống như là chúng ta cất vào trong một cái tủ sắt rất là an toàn. Thì chúng ta thường cái lời phát nguyện cần phải nói rằng là chúng ta nguyện nhờ vào cái công đức này mà tôi trở thành, mà tôi đạt được quả vị Phật để có thể mang lợi ích đến cho khắp cả chúng sanh. Thì khi mà chúng ta nói nguyện tôi trở thành Phật như vậy, nguyện tôi đạt quả vị Phật, thì cái nguyện tôi thành Phật này nó không phải là một cái sự chấp ngã, vì đây là một cái lời ước nguyện vì lợi ích cho tất cả chúng sanh. Cho nên chúng ta muốn trở thành Phật là vì chỉ khi nào mà chúng ta thành Phật thì chúng ta mới có thể mang cái lợi ích lớn lao đến cho tất cả chúng sanh. Thì thầy nói thêm rằng là khi mà chúng ta tu thì trên cái đường tu nó có ba cái loại căn cơ. Chúng ta có thể thuộc vào một trong ba loại căn cơ, là sơ căn, trung căn hay là thượng căn. Thì những người, những bậc sơ căn là những người tu để mà tạo cái nhân giúp cho sinh vào cái quả, giúp cho đạt cái quả là sinh vào cõi trời, sinh vào cõi thiện đạo. Những người tu theo bậc, những người với cái những người có trung căn là những người tu để mà tạo cái nhân thoát sinh tử luân hồi, và những người thượng căn là những người tu để mà tạo cái nhân đưa đến cái quả vị Phật. Như thầy nói rằng mặc dù có ba cái loại căn cơ như vậy, nhưng mà nếu mà bất kể là chúng ta thuộc vào cái loại căn cơ nào, nếu như mà chúng ta biết lấy cái công đức tu tập của mình để mà hồi hướng về quả vị Phật, thì cái nhờ cái năng lực của cái sự hồi hướng đó mà cái công đức tu tập của mình, bất kể là tu trong cái con đường của sơ căn, trung căn hay thượng căn, đều có thể chuyển cái công đức đó thành cái nhân để mà đưa chúng ta đến với quả vị Phật. Vì lý do đó cho nên Ngài Nguyệt Xứng trong nhập trung quán đạo
Entering the Middle Way, tức là nhập trung quán đạo. Ngài Nguyệt Xứng có nói rằng là những người tâm thô ác, tâm dễ sân hận, tâm kém từ bi vẫn có thể dẹp bỏ khổ não, đạt được quả vị Phật nhờ vào sức mạnh của sự hồi hướng. Vì vậy cái sự hồi hướng là điều vô cùng quan trọng.
So Gisela says, the Ganden Lagyama, first you read in English slowly, the first verses, invitation, you read in English, so then after that we read in, we chant together in Tibetan, the first verse.
Thầy sẽ đọc cái bài thỉnh trăm đức đấng hộ Phật cõi tịnh độ đâu xuất chung với tất cả quý vị. Thì là bây giờ thầy mời anh Eric đọc một lần cái câu bằng tiếng Anh, và rồi sau đó thầy sẽ đọc cái tiếng Tây Tạng, chúng ta cùng với thầy đọc và hát theo cái âm của tiếng Tây Tạng.
Comes a cloud that resembles a mass of fresh white curd. And this is Losangrapa, king of Dharma. Together with your sons, I request you to come here now. You to remain for hundreds of eons in order to spread the teachings and be the supreme field of merit for my mind of faith. To you whom to behold, here I call is worthwhile.
To turn the wheel of Dharma.
O holy and venerable Lama, from the clouds of compassion form in the skies of the Dharmakaya wisdom, please release the rain of vast and profound Dharma precisely in accordance with the needs of those to be trained.
So that while you are reciting, before you recite in Tibetan chanting, so that first you recite in English or Vietnamese, whoever that you understand easy. Then while you are singing, so that make sure that you know the meaning in what you are singing. At least, I mean, not the whole meaning, at least that you know that which prostration or which part you know you're doing. Like, you like as first you read in Vietnamese or English, you know that what you are reading, yeah? So then the verse when you go to chanting, so you know. Approximately in what practice you're doing.
Thầy nói rằng là khi mà chúng ta trước khi mà chúng ta hát bằng tiếng Tây Tạng thì chúng ta đọc hoặc là bằng tiếng Anh hoặc bằng tiếng Việt, cái nào cảm thấy dễ hiểu hơn thì mình đọc cái đó để mình hiểu cái ý nghĩa của cái câu. Rồi khi mà chúng ta hát bằng tiếng Tây Tạng thì thầy nói là phải để ý để mà biết là mình đang hát cái gì. Nếu như mà không biết rõ chi tiết rõ ràng lắm thì ít nhất cũng biết là mình đang làm cái hạnh nào, đang cái ý nghĩa của cái câu mình đọc đại khái nó là như thế nào, cần phải nhớ cái nghĩa khi mà mình hát cái câu hát.
There's some translations that are quite straightforward in a word to word. Some translations a little bit different, maybe from bottom to top. So we dedicate the merit.
Jawande.